Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ cái chuyện Cần Thơ thì cái cô gái này là 23 tuổi, đang học Đại học Kinh tế của Đại học Cần Thơ. Một cái tâm linh này nhập vô mà hồi nào thì không biết, nhưng mà nói với gia đình của cái cô sinh viên này đó, mua một cái đải. Cái đải của quý thầy mang đó, mua cái áo tràng, mua sâu chuỗi, với một ít tiền làm lộ phí đi tu. Nhà của cái cô này thì cách chùa Phật Học Cần Thơ 4 căn, nhưng mà qua chùa Phật Học Cần Thơ thì cô không chịu, cái phần tâm linh họ không chịu. Họ mới chỉ lên Bà Rịa tìm Hòa Thượng Giác Hạnh. Thì gia đình nó lên mới thưa với thầy là công chuyện ở dưới đó nó vậy đó. Tôi nói thôi để tôi sắp xếp tôi xuống. Thì xe tôi từ ở trên này xuống qua cái dốc cầu Cần Thơ, thì cái cô sinh viên đó lái xe ra đón tôi. Nhưng mà cái tâm linh đó lái cho không phải cổ lái, cái dông đó lái cho không phải cổ lái. Từ nhà cổ cổ lái xe gắn máy ra dốc cầu Cần Thơ, cổ dẫn xe tôi vô nhà. Thì nhà cách chùa Phật Cầu Cần Thơ 4 căn. Rồi tôi thấy có để cái mâm, có cái đải trong đó, nó có cái áo tràng, có sâu chuỗi, rồi có đại khái có tiền đồng đó. Thì gia đình của cô sinh viên mới nói rằng cái phần tâm linh nó về xin để hôm nay Hòa Thượng xuống làm lễ xuất gia cho chú. Tôi làm lễ, để yêu cầu của họ thì tôi làm. Tôi y hậu trang nghiêm, thắp hương trên bàn Phật. Tôi niệm hương, thì cái chú đó quỳ sau lưng. Rồi, tôi làm lễ xong. Thế thì chú mới nói bây giờ sư phụ cạo tóc, chứ không cạo tóc làm sao đi tu. Tôi nói không được. Bây giờ đó, nếu mà thầy cạo là cạo cái cô sinh viên này chứ cạo ai. Mà bây giờ mà chú xuất ra rồi cố thưa công an bắt thầy thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Không được, đừng có bày cái chuyện đó, không được. Không được, tôi không dám cạo. Chú mới nói nếu không cạo con đi không có được. Không cạo là đi không được. Tôi mới kêu ba mẹ cô sinh viên lại đó, giờ hai anh chị giải quyết cái chuyện này đi. Chứ tôi giờ tôi thua rồi, tôi làm không được cái đó rồi, ngang đó tôi thua rồi. Quý vị dám không? Dám đi cạo tóc cái cô đó không? Không dám, không ai dám hết. Mấy cổ là sinh viên đang đi học, mà cái vong linh này nhập vô, cổ đâu có biết gì đâu. Bây giờ đè đầu cạo con người ta, nó xuất ra rồi nó giải, nó khóc, nó kêu công an, cái này mình thua liền, thua liền. Không dám. Cho nên ba mẹ cô sinh viên đó phải làm giấy bảo lãnh cho thầy cạo, làm giấy đàng hoàng, vợ chồng tôi đồng ý, có gì tôi chịu trách nhiệm, ký vô, hai vợ chồng ký vô. Cái giấy giờ tôi còn để nhà, lỡ nó thừa nữa tôi đưa cái giấy này ra làm chứng như sao giờ. Giao nắm cái cán, nắm cái lưỡi chết tươi luôn á. Thế thì tôi đem cổ ra ngoài hè tôi cạo. Cạo ra người xuất ra, cạo xong rồi xuất ra liền. Rồi tôi về, trong vòng có tiếng đồng hồ thôi, tôi xuống đó tôi làm cái việc đó có tiếng đồng hồ tôi về. Thì tôi bê nguyên cái đải đó về, áo tràng, sâu chuỗi, tiền đi về chứ giờ làm sao. Thì tôi cũng cẩn thận lắm, đem về để phòng tôi chứ không dám để đâu hết. Một tuần lễ sau, tôi đem tôi đốt. Tôi nói bây giờ đó, con là đệ tử sư phụ, có pháp danh rồi phải không nè. Bây giờ cái tài sản của con đó, con xin gia đình, thì bây giờ thầy đốt, đốt. Bây giờ chú mới kể cái chuyện lai lịch của chú này nè. Xong rồi chú mới kể nè. Sư phụ ơi, nhà con giàu lắm, ở Mỹ Tho giàu lắm. Mà con chết là tai nạn giao thông. Hai thằng bạn đi dự lễ sinh nhật, rồi xỉn, thằng nào cũng xỉn hết, uống bia xỉn. Cho nên về đụng, con thì chết tại chỗ, thằng bạn con đưa lên Chợ Rẫy, 2 tuần sau mới chết. Chết hết. Mà sư phụ biết không, mỗi năm mà đám giỗ con đó, làm một con heo quay, ăn không đủ làm thêm con chó nữa. Mà nay là 17 năm. Cho nên con thấy con thương mấy cái con có quá, con chịu không nổi. Con đâu có ăn, con thương đâu quá. Cho nên con mới nhập vô cái cô, cái nữ này, thỉnh sư phụ xuống để con đi tu, con độ mấy con heo, mấy con chó đó. Tội nghiệp nó lắm. Cho nên tôi nói cái chỗ này để quý vị lưu ý. Mình cúng kiến dỗ chạp ông bà cha mẹ, đó là cái truyền thống, cái tập quán của người Việt Nam. Người chết không có ăn. Cho nên đối với người đạo Phật thì cái ngày dỗ chạp đó mình thương đăng quả phẩm trên bàn cho đẹp, đẹp, tụng một biến kinh Di Đà, niệm Phật, hồi hướng, vậy là đủ rồi. Còn mình muốn đãi khách 3 mâm, 5 mâm, trả nợ miệng mà, đặt ở ngoài đó đem về để cái. Đừng nói ra dỗ cha tôi làm con heo, dỗ ông nội tôi làm con bò. Tội nghiệp lắm quý vị ơi. Cái giông đó họ nói cho tôi nghe.